là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 5 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Yên Bái đứng thứ 16 trên 63 tỉnh thành về giải ngân vốn đầu tư công. Các doanh nghiệp sản xuất chè khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Nông dân Yên Bái đang tích cực thu hoạch lúa vụ đông xuân để gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong bảo vệ môi trường ở Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi. Tại tổ số 15, gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hòa Bình, Bình Phước, Khánh Hòa và Yên Bái, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể xung quanh dự thảo luật này. Nhất trí với dự thảo luật nhà ở sửa đổi do Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã góp ý về các nội dung cụ thể của dự án luật này. Liên quan đến quy định về nhà lưu trú công nhân, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại việc chỉ được xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, bởi vì với những khu công nghiệp mới hình thành khi xây dựng đều có quy hoạch nhà lưu trú cho công nhân, nhưng với một số khu công nghiệp đã hình thành, giờ không còn quỹ đất để xây dựng. Do đó, dự thảo luật nên quy định có thể bố trí xây nhà lưu trú cho công nhân trong bán kính nhất định xung quanh khu công nghiệp. Đối với quy định về điều kiện là chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở phải có năng lực kinh nghiệm để thực hiện đối với từng loại dự án. Đại biểu Nguyễn Quốc Luận cho rằng chưa phù hợp với thực tế. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận cũng góp ý về hình thức thực hiện chính sách nhà ở xã hội, điều kiện thuê nhà lưu trú công nhân, nguyên tắc cho thuê và quản lý vận hành nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. Phát biểu thảo luận tổ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao. Chính phủ trong dự thảo luật lần này có bổ sung thêm khái niệm nhà lưu trú công nhân như một loại hình nhà ở xã hội để tạo điều kiện cho công nhân các khu công nghiệp có chỗ ở. Tuy nhiên, khái niệm nhà lưu trú công nhân giới hạn ở các khu công nghiệp quy định trong dự thảo luật chưa phù hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cũng đề nghị ban soạn thảo xem xét lại quy định tại điều 7 về yêu cầu quản lý phát triển nhà ở tại các đô thị, làm rõ quy định về các đối tượng được thuê nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, hình thức phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, đặc biệt cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu rà soát, biên tập lại theo hướng khoa học thông minh hơn, hạn chế đến mức thấp nhất, dẫn chiếu đến nhiều điều luật khác.
Chiều 5 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới, đánh giá tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư trên 63 triệu đô la, trong đó gần 40 triệu đô la do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án gồm hai hợp phần là giải pháp kết cấu và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện đầu tư, được triển khai từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 6 năm 2025, với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng đô thị và cải thiện quy hoạch đô thị tích hợp trong thành phố Yên Bái. Trước đó, qua đi thực tế, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của các ban ngành của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện dự án, đặc biệt là giải phóng mặt bằng. Do vậy, đến nay các gói thầu đều đang được triển khai thi công đảm bảo tiến độ giải ngân, tăng 12% so với thời điểm tháng 11 năm 2022. Việc thống kê, kiểm đếm đạt khoảng 50% khối lượng giải phóng mặt bằng. Yên Bái đang có tiến độ thực hiện dự án cao hơn so với mặt bằng chung nhiều tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ thi công không đồng đều với tiến độ giải ngân do một số gói thầu vẫn đang còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Yên Bái cam kết triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra, phấn đấu đến tháng 7 năm 2023 sẽ cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo bố trí khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, cân đối nguồn lực để đảm bảo vốn đối ứng cho dự án theo đúng quy định. Tỉnh cũng sẽ tăng cường giám sát đối với người lao động tránh những sự cố không đáng có xảy ra, đảm bảo an toàn cho mọi lực lượng thi công dự án, nhất là trong mùa mưa lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khu vực dân cư trong vùng dự án.
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Yên Bái năm 2023 đến nay đã giao là trên 5.800 tỷ đồng. Đến hết tháng 5, Yên Bái đã giải ngân đạt gần 1.200 tỷ đồng. Với kết quả này, tỷ lệ giải ngân của Yên Bái vẫn cao hơn mặt bằng chung của cả nước và đứng thứ 16 trên 63 địa phương, đứng thứ 4 trên 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Qua rà soát, công tác giải ngân của Yên Bái hiện còn số vướng mắc, nhất là đối với các công trình trọng điểm vẫn chậm, chưa có chuyển biến tích cực. Trong khâu chuẩn bị đầu tư còn vướng mắc trong việc cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, một số đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và nhân lực. Ủy ban dân tỉnh đang yêu cầu các đơn vị có liên quan có kết quả giải ngân thấp cần rà soát, chủ động đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo quý 2 đạt 50%. Đối với những đơn vị có kết quả giải ngân 2 tháng liên tiếp thấp, đó là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, chấn chỉnh và báo cáo về Ủy ban dân tỉnh.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 64 cơ sở chế biến chè tập trung ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên. Theo đánh giá, 5 tháng qua, các doanh nghiệp chè tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do nhu cầu tại các thị trường lớn giảm mạnh, giá chè cũng giảm. Doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất chè chỉ đạt 115 tỷ đồng, bằng 62% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm nên công tác nộp ngân sách của các doanh nghiệp cũng giảm mạnh, đến nay mới nộp khoảng gần 7 tỷ đồng. Ngành chè Yên Bái hiện cũng đang đối mặt với nhiều thách thức do sản phẩm chè đen chất lượng không cao, chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vật tư, nhân công, nguyên nhiên vật liệu tăng cao. Việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè còn gặp nhiều khó khăn do các nông hộ chưa thực hiện nghiêm việc sử dụng thời gian cách ly khi sử dụng thuốc. Hầu hết các đơn vị chế biến không xây dựng được mối liên kết đầu tư, thu mua nguyên liệu, thiết bị lạc hậu, sản phẩm chủ yếu là sản phẩm thô, chất lượng thấp, không đủ khả năng xuất khẩu trực tiếp.
Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, thời điểm này nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu hoạch được trên 12.000 ha lúa đông xuân, đạt 62% kế hoạch. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, lúa xuân được gieo cấy trong khung thời vụ hợp lý, thời tiết thuận lợi nên phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho năng suất khoảng 5-7 tạ trên hecta. Bà con nông dân đang phấn khởi với một vụ lúa bội thu, đảm bảo cơ cấu giống, khung lịch thời vụ. Các địa phương trong tỉnh đang vận động nhân dân, huy động nhân lực, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiến hành ngâm ủ mạ, cây ải sớm, gạt đến đâu làm đất tới đó, chuẩn bị tốt các điều kiện về nước tưới, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng công nghệ thâm canh lúa tiên tiến, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng vụ mùa theo đúng mục tiêu đề ra.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn hiện đang được giao phụ trách trên 1.760 công trình thủy lợi lớn nhỏ, 2 trạm bơm với gần 3.000 km kênh mương phục vụ nước tưới tiêu cho hơn 20.300 hecta lúa của các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Từ đầu vụ đến nay, công ty đã cùng với các địa phương tích trữ nước ở các hồ chứa, đồng thời tu sửa được hàng chục công trình thủy lợi, nạo vét khơi thông được hàng trăm km kênh mương, đồng thời bảo dưỡng 2 trạm bơm và 68 công trình thủy lợi với giá trị thực hiện hơn 2 tỷ đồng. Với sự chủ động tích cực của các tổ đội sản xuất đã đảm bảo đủ nước tưới cho bà con nông dân cày bừa làm đất gieo trồng vụ mùa, không để diện tích nào bị khô hạn thiếu nước. Đến thời điểm này, nhân dân các huyện thị phía tây của tỉnh đang tích cực thu hoạch lúa vụ xuân, thu hoạch đến đâu làm đất cày ải đến đó để gieo cấy vụ mùa. Tuy nhiên, dự báo năm nay nắng nóng sẽ kéo dài, tình trạng hạn hán thiếu nước sản xuất có thể xảy ra. Vì vậy, công ty và các địa phương cần chủ động tích trữ nước ở các hồ chứa để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, vào mùa mưa bão, cánh đồng sản xuất rau màu của xã Thủy Lộc thường bị ngập úng, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Do đó, để khắc phục tình trạng này, người dân địa phương đã chủ động nạo vét kênh mương nội đồng, vừa góp phần đảm bảo nước tưới tiêu vừa thoát nước kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng gây nên. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm, người dân thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã mang theo cuốc, xẻng, dao phát, máy cắt cỏ cùng các dụng cụ cần thiết khác để khơi thông kênh mương dẫn nước về cho cánh đồng trồng rau màu với tổng chiều dài trên 1 km. Do lâu nay không được nạo vét nên hầu hết tuyến kênh mương này đã bị đất rác bồi lấp, cản trở việc thoát nước, nguy cơ gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa bão, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Ông Nguyễn Danh Phú, bí thư chi bộ thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
việc khơi thông dòng chảy vệ sinh môi trường để rất có ý nghĩa cho bà con nông thôn để bảo đảm trước khi mùa mưa bão. Khi mùa mưa bão mưa to gió lớn nước nó hay bị ngập úng, thế nên là đã khơi thông dòng chảy để tạo cái điều kiện tiêu rất là tốt để bà con sản xuất lúa, ngô, rau màu tất cả các loại để đạt được cái thành tích và cái chất lượng nó cao. Và vệ sinh môi trường được đường làng ngõ xóm và đường kinh mương nội đồng được phong quang sạch đẹp để phục vụ cho bà con thu hoạch lúa, ngô, rau màu trong cái thời gian tới.
Hiện nay xã Thủy Lộc có hàng trăm hộ dân sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là cấy lúa, trồng ngô, rau màu các loại. Đây cũng là địa phương có vùng sản xuất rau an toàn lớn, chủ yếu cung cấp cho thị trường tiêu dùng trong thành phố Yên Bái. Do đó, với việc khơi thông kênh mương nội đồng sẽ dẫn nước về đồng ruộng nhanh hơn. Chị Nguyễn Thị Dung, người dân thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Đối với người dân chúng tôi ở đây thì chuyên sản xuất mùa màng, rau màu là chủ yếu. Thì hôm nay được sự quan tâm của đoàn viên thanh niên đã đến giúp đỡ cho chúng tôi khơi mương dòng chảy để chuẩn bị có một mùa màng tốt trong mùa mưa bão sắp tới này.
Để việc khơi thông kênh mương dòng chảy ra kênh đồng đảm bảo nhanh chóng hiệu quả, đông đảo đoàn viên thanh niên do thành đoàn Yên Bái huy động cũng đã chung tay hỗ trợ người dân, trong đó có trên 20 đoàn viên thanh niên của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3. Mặc dù thời tiết đang nóng nhưng với tinh thần tích cực khẩn trương hăng say của bà con nhân dân cùng với các bạn đoàn viên thanh niên, hơn 1 km kênh mương nội đồng tại thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc đã nhanh chóng được nạo vét sạch, dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con. Thượng úy Trần Trọng Vinh, bí thư liên chi đoàn tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 cho biết.
Cái chương trình ngày thứ bảy cùng dân này thì là hàng tháng thì chúng mình sẽ tổ chức kết hợp cùng với các chi đoàn trên địa bàn đơn vị đóng quân để tham gia giúp đỡ nhân dân để mang lại cái hình ảnh đẹp của người cảnh sát cơ động trong lòng nhân dân. Trong thời gian tới thì gần đây nhất thì sẽ là cái chương trình tình nguyện hè 2023 thì là theo như cái chương trình kế hoạch của tiểu đoàn thì cũng sẽ phối kết hợp cùng với thành đoàn Yên Bái, đoàn thanh niên công an tỉnh thì là tổ chức các chương trình ngày thứ bảy cùng dân và chủ nhật tình nguyện. Cùng với đó là tham gia các hoạt động khơi thông cống rãnh trước cái mùa mưa bão. Đấy, trên địa bàn nội thành thành phố Yên Bái và cùng với đó là sẽ tổ chức dự kiến tổ chức cho khoảng 50 cán bộ chiến sĩ tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do thành đoàn tổ chức.
Với sự giúp sức của tuổi trẻ, những cánh đồng ở Tuy Lộc đang tiếp tục phát triển xanh tốt, hứa hẹn một mùa bội thu.
Đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ ngày 20 tháng 5, Công an tỉnh Yên Bái thành lập 2 tổ công tác chuyên đề thực hiện tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tổ 1 phụ trách địa bàn các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Tổ 2 phụ trách địa bàn các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Tham gia tổ công tác, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông làm nòng cốt còn có sự tham gia của các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 và công an các huyện, thị xã, thành phố, trấn áp các đối tượng chống người thi hành công vụ và hoạt động của các loại tội phạm. Tổ công tác chuyên đề được trang bị đầy đủ các phương tiện, máy móc, thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Các tổ công tác chuyên đề này sẽ tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến trọng điểm như đường Âu Cơ, đường Nguyễn Tất Thành, các tuyến quốc lộ 70, 37, 32C và các tỉnh lộ, tuyến đường liên xã, đường huyện, tuyến đường hướng về khu công nghiệp và khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn nhậu, khu vực vui chơi giải trí, các mỏ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại một diễn đàn ở Tokyo ngày 5 tháng 6, Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí về một gói các biện pháp hợp tác kinh tế nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Tại diễn đàn ở Tokyo, Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản và các cơ quan khác đã ký một bản ghi nhớ để hỗ trợ khởi động các dự án khởi nghiệp mới. Một hiệp định khác kêu gọi các tổ chức bảo hiểm thương mại trực thuộc chính phủ Nhật Bản và ngân hàng MUFG cung cấp khoản đầu tư và khoản vay cho các nỗ lực khử carbon của các thành viên ASEAN. Khối ASEAN gồm 10 quốc gia chiếm hơn 8% thương mại và dân số toàn cầu. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch mời các nhà lãnh đạo của khối tham dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 12 để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với ASEAN. Ngày 4 tháng 6, Lầu Năm Góc đã điều một số chiến đấu cơ thực hiện cuộc truy đuổi tốc độ cao đối với một chiếc máy bay hạng nhẹ xâm phạm bầu trời khu vực thủ đô Washington DC. Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ FAA xác nhận một chiếc máy bay hạng nhẹ Netta đã đâm xuống khu vực đồi núi ở bang Virginia vào khoảng thời gian xuất hiện tiếng ồn lớn được nghe thấy ở thủ đô Washington DC. Một quan chức Mỹ khẳng định những chiếc chiến đấu cơ truy đuổi không gây ra vụ rơi máy bay Cessna Citation. Chiếc máy bay gặp nạn được cho là đang ở chế độ tự lái và không phản hồi tín hiệu của nhà chức trách Mỹ. Theo trang web của nhà sản xuất máy bay Cessna, dòng máy bay phản lực hạng nhẹ Cessna Citation có thể chở được từ 7 đến 12 hành khách với tầm bay tối đa đạt 6.300 km tùy thuộc phiên bản. Ngày 4 tháng 6, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và các đối tác OPEC cộng đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác ở mức 40,46 triệu thùng một ngày trong cả năm 2024. Mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu của các thành viên OPEC cộng không thay đổi so với kế hoạch trước đó, chỉ khác là được gia hạn đến năm 2024. Hạn ngạch của các quốc gia sản xuất dầu mỏ đã được điều chỉnh ở một số mức độ nhất định. Theo đó, hạn ngạch của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được tăng lên vào năm tới, trong khi hạn ngạch của một số nước châu Phi sẽ giảm xuống để phù hợp với năng lực sản xuất. Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết việc cắt giảm sản lượng bổ sung trong tháng 7 được gia hạn. Vì sự ổn định của thị trường dầu thô, Ả Rập Xê Út sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết và nước này sẽ cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng một ngày trong tháng 7. Mức giảm lớn nhất của nước này trong nhiều năm, đưa sản lượng xuống 9 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 6 2021. Cũng trong ngày 4 tháng 6, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo nước này sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện 144.000 thùng mỗi ngày đến cuối năm 2024 như một biện pháp phòng ngừa để cân bằng giá thị trường dầu thô. Ngày 5 tháng 6, chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch hành động thu hút khách nước ngoài đến Nhật Bản với mục đích kinh doanh, nghiên cứu và các mục đích khác phi du lịch. Kế hoạch hành động bao gồm một loạt các biện pháp nhằm tăng mức tiêu thụ của khách nước ngoài thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu số lượng. Tổng cộng có 78 biện pháp sẽ được thực hiện trong 3 lĩnh vực: kinh doanh, giáo dục và nghiên cứu và văn hóa, nghệ thuật, thể thao và thiên nhiên. Kế hoạch cũng nhằm tăng số lượng hội nghị quốc tế được tổ chức tại Nhật Bản với mục đích đưa nước này vào top 5 trong bảng xếp hạng thế giới vào năm 2030. Đồng thời nâng số lượng khách nước ngoài với mục đích nghiên cứu về Nhật Bản lên 16.000 lượt vào năm 2025, tăng 20% so với con số năm 2019. Trước đó, tháng 3, 2023, nội các Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch cơ bản xúc tiến du lịch quốc gia và đặt mục tiêu thúc đẩy mức tiêu thụ bình quân đầu người của khách du lịch lên 200.000 yên, tăng 40.000 yên so với năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, vấn đề bảo vệ môi trường luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp thiết thực nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, tiến tới xây dựng một nền kinh tế xanh. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Đã thành thói quen, từ nhiều năm nay, ông Đỗ Minh Côi ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái luôn thực hiện việc thu gom bao bì, túi ni lông, chai đựng thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa rác sau khi sử dụng. Để hạn chế tác động xấu tới cây trồng và môi trường, ông Côi cũng chủ động lựa chọn các loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học để sử dụng trong quá trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Thôn Hợp Thành có gần 20 hectare trồng rau màu và lúa, nên lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường là rất lớn. Do vậy, việc ông Côi cũng như người dân thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc tích cực bảo vệ môi trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho chính người dân. Ông Đỗ Minh Côi, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Đây chúng tôi thì nói chung là ở đây từ xã đến thôn là cấp làm những cái bể mà đựng rác thải của bảo vệ thực vật ấy. Thì nói chung là bà con thì bản thân chúng tôi thấy tất cả những người khi đã đi phun thuốc ấy, thì người ta rất là ý thức cũng là thu gom tất cả đầy đủ vào trong những cái bể, ví dụ như thế kia ở trong thôn chúng tôi đây là có 7 cái bể. Thế mà những cái như này nên là bà con rất là ý thức, bởi vì bây giờ là bảo vệ chung cho môi trường chung, bảo vệ cả cho mình luôn. Bà con mà khi đi phun thuốc là người ta cũng rất là ý thức. Đấy, mà khi cái vỏ là người ta cũng thu gom hết vào cái nơi quy định của thôn rồi.
Là một trong những xã trọng điểm phát triển nông nghiệp của thành phố Yên Bái, những năm qua, xã Tuy Lộc luôn chú trọng tới các giải pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt. Theo đó, xã đã đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, thành lập các mô hình bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức thu gom, xử lý rác thải và trồng cây xanh trên các tuyến đường để tạo cảnh quan. Xã cũng đã phối hợp với công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành thu gom rác tại 9 điểm tập kết trên địa bàn, xây dựng trên 50 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong khu vực sản xuất và tuyên truyền vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn. Nhờ đó, đến nay trên 90% rác thải trên địa bàn xã được thu gom xử lý, với trên 95% rác thải được phân loại tại nguồn. Bà Trần Thị Phương, trưởng thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Đối với xây dựng nông thôn mới thì cái tiêu chí về môi trường là cái tiêu chí đầu tiên để đánh giá về cái tiêu chí môi trường, để đảm bảo duy trì được cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì chúng tôi cũng là trước hết là người có trách nhiệm tuyên truyền để người dân là về cái ý thức bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường thì thu gom rác thải sinh hoạt cũng như là rác thải ngoài ruộng đồng. Thì đối với rác thải sinh hoạt thì bà con nhân dân là đối với các ngõ xóm thì là các gia đình là tự thu gom rác thải và sau đó là đúng giờ quy định thì là mang ra ngoài đường để công ty Thành Nam đúng giờ thì Thành Nam phải thu gom. Đối với ở khu vực quầy đồng ruộng thì trước hết cũng tuyên truyền bà con nhân dân là đối với vỏ bao bì thực vật ấy, mà chúng ta không thu gom thì nó cũng ô nhiễm đến môi trường đấy, nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy là cũng tuyên truyền bà con nhân dân là sau đó cũng được quan tâm của các cấp lãnh đạo là của đoàn thanh niên là cũng tài trợ cho các thôn chúng tôi là mỗi thôn được một số bể thu gom rác thải, có thể là Hợp Thành, đối với Hợp Thành là 7 bể thu gom rác thải. Và bà con nhân dân là cũng ý thức rất nhiều là khi phun thuốc sâu xong là tất cả đều thu gom vào đấy, và để cũng tránh ảnh hưởng thứ nhất là vào cái mỹ quan môi trường, cái cảnh quan môi trường, thứ hai nữa là cũng đảm bảo cái môi trường trong nhân dân thì không có không khí môi trường nó lành mạnh, cái cảnh quan thì cũng nhìn nó cũng.
Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng để xây dựng tổ dân phố văn hóa, mới đây thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã xây dựng thí điểm 2 mô hình xử lý rác thải tại nguồn ở tổ dân phố số 2 và tổ dân phố số 7. Theo đó, thay vì thải toàn bộ rác ra môi trường thì các hộ gia đình sẽ sử dụng các loại rác hữu cơ để ủ cùng với men vi sinh, tạo thành phân bón hữu cơ cho rau và cây cảnh. Các rác thải nhựa như vỏ chai, túi ni lông thì được phân loại riêng. Nhờ đó, lượng rác thải hàng ngày thải ra môi trường của các hộ gia đình đã giảm rất nhiều so với trước. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi xác định vấn đề bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng quyết định trong vấn đề xây dựng đô thị loại 4, đô thị văn minh và hướng tới cái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên nói chung và của tỉnh Yên Bái chúng ta, của huyện Trấn Yên nói riêng và của trên địa bàn tỉnh Yên Bái của chúng ta nói chung. Thì từ cái kết quả đánh giá các loại mô hình phân loại rác thải tại nguồn và chế biến thành phân hữu cơ đã được đánh giá bằng cái tổ chức hội nghị đầu bờ, thì trên cơ sở những kết quả từ việc đánh giá các mô hình thì Đảng ủy đã chỉ đạo đồng bộ với toàn thể 11 trên 11 chi bộ ở tổ dân phố triển khai cái mô hình phân loại rác thải tự nguồn. Cái hiệu quả từ phân loại rác thải tại nguồn này đối với thị trấn thì qua đánh giá khảo sát sơ bộ thì đem lại rất nhiều cái hiệu quả. Cái đầu tiên đó là nâng cao cái chỉ số về môi trường sống của người dân trong vấn đề nâng cao chỉ số hạnh phúc. Cái thứ hai là giảm rất lớn cái lượng rác thải của hộ gia đình ra môi trường. Cái thứ ba nữa đó là giảm cái công thu gom, vận chuyển và chế biến rác hữu cơ, từ đó góp phần quan trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường sống chung.
Trong những năm qua, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tỉnh Yên Bái đã tập trung nhân rộng mô hình tổ, đội tự quản về vệ sinh môi trường ở các thôn bản, tổ dân phố, vận động các gia đình dòng họ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định thu gom, phân loại rác tự phát, đồng thời khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xây dựng các công trình, dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường. Tỉnh Yên Bái cũng đã đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nâng cấp, cải tạo hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp tự phát. Đặc biệt, năm 2023, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa, tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải nhựa trở thành sản phẩm có ích, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Để làm cái vấn đề giải quyết được vấn đề về môi trường thì Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng đã ban hành kế hoạch triển khai đến các thôn bản, triển khai đến các chi bộ cho đảng viên đăng ký tự xử lý rác thải tại gia đình, có thể là đào hố rác và xử lý những rác hữu cơ. Những cái rác vô cơ thì chúng ta có thể xử lý xây hố và tự tiêu hủy. Thế còn đối với những khu vực trung tâm như ở ngã ba thì các hộ dân thì cơ bản là không có quỹ đất. Thì bước đầu thì hiện nay thì đang xử lý những cái hộ tập trung, nghĩa là hộ rác tập trung, để các hộ cùng gom rác thải, sau đó thì sẽ phân loại ra và chúng ta xử lý đốt thì ta đốt, hoặc là không đốt thì ta chôn. Thì trước mắt thì bây giờ, trước khi chưa có những cái nhà máy xử lý rác thải ở đây, và thì chính quyền địa phương cũng vẫn tuyên truyền cho bà con nhân dân là không được vứt rác thải bừa bãi.
Với nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, công tác bảo vệ môi trường nói chung và xử lý rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị được thu gom xử lý đạt gần 89% và ở khu vực nông thôn là trên 33%. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng từng bước được nâng lên, qua đó cải thiện chất lượng môi trường sống, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn và hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc vòng 38 CDA 2022-2023, hai vị trí dự Europa League mùa sau chính thức thuộc về Atalanta và Roma. Juventus đá Conference League, còn Hellas, Verona và Spezia phải đá thêm trận play-off tranh một suất trụ hạng cuối cùng. Trên sân San Siro, Hellas Verona bị đội chủ nhà AC Milan đánh bại 3-1 với bàn mở tỷ số của Oliver Giroud trên chấm phạt đền, cùng cú đúp cú trận của Rafael Leao. Tại Olympico, Spezia cũng không thể làm tốt hơn với thất bại 1-2 trước Roma. Như vậy, với kết quả của hai trận đấu này cùng thắng lợi 5-2 của Atalanta trước Monza, hai suất đi Europa League mùa sau chính thức thuộc về Atalanta và Roma. Tại vòng 38 La Liga, Celta Vigo đánh bại Barca với tỷ số 2-1 để trụ hạng thành công. Trong khi đó, Real Madrid và Atletico Madrid đều bị cầm hòa. Celta Vigo tiếp đón tân vương Barca với nhiệm vụ phải thắng để trụ lại giải đấu cao nhất xứ Bò Tót. Họ đã nhập cuộc đầy nỗ lực và có được bàn mở tỷ số ở phút 42 nhờ phá lập công của Gabri Veiga. Đến phút 65 vẫn là Veiga ghi bàn nhân đôi cách biệt. Barca chỉ có thể gỡ được một bàn ở phút 79 do công của Ansu Fati. Vì việc đánh bại tân vương Barca trong ngày giải đấu hạ màn, Celta Vigo không những trụ hạng thành công mà còn leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng La Liga. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, 41 tuổi, vừa thông báo quyết định từ giã sự nghiệp bóng đá sau khi phải ngồi ngoài phần lớn thời gian của mùa giải 2022-2023 vì chấn thương. Mùa giải này, Ibrahimovic bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chấn thương. Tiền đạo người Thụy Điển chỉ có vỏn vẹn 4 lần ra sân cho AC Milan tại Serie A với 144 phút thi đấu, ghi một bàn. Trong suốt sự nghiệp, Ibra đã ghi 511 bàn thắng và giành chức vô địch ở 4 quốc gia. Còn tại ở đội tuyển Đan Mạch, Ibra đang là chân sút hàng đầu trong lịch sử với 62 bàn thắng sau 121 trận. Tay vợt 36 tuổi Novak Djokovic đã giành quyền vào tứ kết Roland Garros 2023 sau khi hạ Juan Pablo Vilas với tỷ số 3-0. Djokovic đã thi đấu áp đảo và giành chiến thắng trong set 1 với tỷ số 6-3. Trong hai set còn lại, mọi chuyện diễn ra còn thuận lợi hơn với tay vợt Serbi khi anh bẻ hai game giao của Vilas trong mỗi set. Khi đồng hồ chưa điểm quá 2 tiếng thi đấu, Djokovic đã kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, 6-3, 6-2 và 6-2. Đối thủ tiếp theo của Djokovic ở tứ kết là Karen Khachanov. Đây không phải là đối thủ quá khó chơi với Djokovic khi anh đã thắng 8 trong 9 lần chạm trán. Nếu đi tới bán kết, nhiều khả năng Djokovic sẽ gặp tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng,
hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.